là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật, 27 tháng 9 năm 2015, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Catalonia biểu quyết đòi tách khỏi Tây Ban Nha. Người Palestine đụng độ với cảnh sát Israel tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Và đệ nhất phu nhân Obama phát động sáng kiến giáo dục cho nữ sinh.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Henry Ridgewell tường trình về căng thẳng giữa những người di dân gia tăng vì cáo giác hộ chiếu giả. Thông tin viên Pam Dawkins tường trình về việc Mỹ và các cường quốc thế giới bàn về vụ khủng hoảng tị nạn tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cử tri Catalonia hôm nay bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để có thể dẫn đến quyết định liệu khu vực này có nên tách khỏi Tây Ban Nha hay không. Các đảng phái của người đòi ly khai theo trong đời sẽ giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội, theo kết quả của các cuộc thăm dò công luận. Các thủ lãnh đòi ly khai thề quyết rằng nếu đảng của họ giành thắng lợi, họ sẽ đưa Catalonia và thành phố chính của khu vực này là Barcelona vào con đường ly khai với Tây Ban Nha và trở thành một quốc gia độc lập mới trước năm 2017. Khu vực có 7 triệu rưỡi người này hồi năm 2006 đã chính thức tuyên bố là một quốc gia, nhưng sau đó tòa bảo hiến đã bác bỏ tuyên bố đó. Thủ tướng Mariano Rajoy nói hiến pháp Tây Ban Nha không cho phép các khu tự trị như Catalonia tách ra độc lập. Catalonia, một trong những khu vực giàu có nhất của Tây Ban Nha, có ngôn ngữ và văn hóa riêng, lâu nay luôn tranh đấu để đòi quyền tự trị nhiều hơn. Người Palestine và cảnh sát Israel hôm Chủ nhật đã đụng độ với nhau tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, một địa điểm tôn giáo được cả người Hồi giáo lẫn Do Thái sùng kính. Không có tin tức nói là có ai bị thương tích nặng. Bạo động tại địa điểm này gia tăng trong những ngày gần đây do người Hồi giáo không muốn để cho những người ngoại đạo Hồi và người Do Thái đến cầu kinh tại khu vực ngay bên ngoài đền Al-Aqsa. Theo quy định hiện hành, tại địa điểm này, người Do Thái có thể đến viếng nhưng không được cầu kinh ở đó vì sợ rằng sẽ gây xung khắc với các tín đồ Hồi giáo hành lễ ở đó. Người Do Thái sùng kính địa điểm này mà họ gọi là núi ngôi đền như là thánh địa linh thiêng nhất, còn người Hồi giáo tôn kính nơi này như là thánh địa linh thiêng thứ ba sau đền thờ Mecca và Medina ở Ả Rập Xê Út. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hôm thứ Bảy phát động một sáng kiến tại Đại hội Công dân Toàn cầu, một sự kiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về bình đẳng toàn cầu. Sáng kiến mới của bà Obama mang tên 62 triệu bé gái được lập ra để nâng cao nhận thức trên toàn cầu, rằng hàng triệu bé gái trên khắp thế giới không được cấp sách tới trường.
I am thrilled to be here tonight.
Bà Michelle Obama nói, tôi tin vào hứa hẹn không giới hạn của các bé gái trên khắp thế giới. Trong phát biểu tại đại hội được tổ chức ở công viên Central Park của New York, ngay vào lúc này, 62 triệu bé gái không được đến trường. Các em đó phải được hưởng sự giáo dục giống như con gái của chúng ta, con gái của tôi và con cái của chúng ta. Tạo cho các em gái đó một cơ hội là mục tiêu thiết yếu nhằm chấm dứt đói nghèo trên toàn cầu. Đệ nhất phu nhân kêu gọi mọi người gửi hình ảnh lên mạng Twitter với hashtag 62 million girls và kể lại những gì đã học tập được ở trường. Bà nói hình ảnh sẽ cho thấy sức mạnh của giáo dục. Bà Obama nói rằng bà học được cách mạnh mẽ phát biểu từ trường học. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Malala Yousafzai, Phó Tổng thống Joe Biden, Beyoncé, Ed Sheeran, Leonardo DiCaprio, nữ hoàng Rania của Jordan, Sting và Common là các nhân vật nổi tiếng làm diễn giả và trình diễn tại đại hội này hôm thứ Bảy. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chuyện với đại hội qua video nối với tòa Bạch Ốc.
Dignity. It's that basic idea that by virtue of our common humanity, no matter where we come from,
phẩm cách, Tổng thống Obama nói, Đó là ý thức căn bản mà với đức hạnh nhân tính chung của chúng ta, bất kể nguồn gốc và diện mạo của chúng ta, tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng và mỗi một người đều có quyền sống tự do với mong ước của mình. Mục đích của đại hội này là đẩy mạnh quảng bá cho chương trình các mục tiêu toàn cầu của Liên Hiệp Quốc nhằm xóa bỏ đói nghèo, chống bất công và chống biến đổi khí hậu. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân đội Ả Rập Xê Út cho hay một sĩ quan cấp cao bị thiệt mạng ở khu vực phía nam của vương quốc này gần biên giới với Yemen. Thông tấn xã Ả Rập Xê Út cho hay Thiếu tướng Ibrahim Hamzi, phó tham mưu lữ đoàn 8 đã bị thương trong lúc bảo vệ tổ quốc. Tướng Hamzi đồn trú tại Jizan đã qua đời ở bệnh viện. Chưa có tin tức nói rõ về tình tiết dẫn đến việc Thiếu tướng Hamzi thiệt mạng. Một số binh sĩ Ả Rập Xê Út đã thiệt mạng kể từ tháng 3 khi Ả Rập Xê Út thành lập Liên quân Ả Rập chống phe phiến quân Houthi ở Yemen. Ukraine cho biết sẽ đóng cửa các phi trường của nước này đối với các hãng hàng không Nga trong khuôn khổ một loạt các biện pháp chế tài nhằm trừng phạt Moscow vì Nga đã hậu thuẫn cho các phiến quân thân Nga chiến đấu để giành quyền kiểm soát phần lãnh thổ của Ukraine gần biên giới Nga. Kiev nói lệnh cấm này sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 10 và sẽ bao gồm Aeroflot và Transaero, hai hãng hàng không thương mại lớn nhất của Nga. Thêm vào đó, chỉ thị cho Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk ký cấm các máy bay Nga chở nhân viên quân sự và khí tài không được vào không phận Ukraine. Moscow mô tả những biện pháp của Ukraine là một hành động điên rồ đe dọa tất cả những chuyến bay giữa hai nước láng giềng. Nga và Estonia đã trao đổi hai người đàn ông bị án tù lâu năm về tội gián điệp trong một cuộc trao đổi như trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nga trả tự do cho ông Eston Hover, một viên chức an ninh Estonia bị bắt hồi năm ngoái để đổi lấy ông Alexei Resen, một cựu viên chức Estonia bị kết tội phản quốc vì trao hồ sơ bí mật quốc gia cho Nga. Việc trao đổi diễn ra vào ngày thứ Bảy trên một cây cầu bắc qua sông Piusa, chia cách vùng Skop phía tây nước Nga và quận Pova của Estonia, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh ân xá cho ông Kovr và Tổng thống Estonia Tomas Hendrik Ives ân xá cho ông Resen. Hồi tháng 8 năm nay, Nga kết án ông Kovr 15 năm tù khổ sai, trong khi Estonia vào năm 2012 kết án ông Resen 16 năm tù. Estonia vẫn còn cho rằng ông Kovr bị bắt cóc vào tháng 9 năm 2014 và bị giam trong một nhà tù ở Moscow. Nga nói ông Kovr bị bắt bên phía Nga tại khu vực biên giới giáp ranh với Estonia. Theo các công tố viên, nhà cầm quyền Estonia bắt ông Resen cùng với vợ tại phi trường Tallinn vào tháng 3 năm 2012 trước khi bà này lên máy bay đi Moscow mang theo những tài liệu bí mật. Nga vẫn còn đang giữ các nghi can gián điệp, trong đó có nhiều người Lithuania. Nhà leo núi người Nhật Nobukazu Kuriki đã thất bại trong nỗ lực lần thứ 5 một mình leo lên đỉnh Everest. Anh Kuriki hôm Chủ nhật thông báo trên Facebook rằng phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển trong tuyết tràn ngập. Tôi nhận ra rằng nếu tiếp tục leo nữa, tôi sẽ không sống sót để trở về. Anh Kuriki, 33 tuổi, nỗ lực leo lên đỉnh cao nhất của thế giới mặc dù tất cả các ngón tay của anh đã bị cụt hết, chỉ còn lại một ngón cái, vì bị kẹt trong một hầm tuyết 2 ngày ở độ cao 8.230 mét, trong nhiệt độ dưới âm 20 độ C trong một cuộc leo núi hồi năm 2012. Anh Kuriki leo núi Everest không cần sử dụng bình dưỡng khí. Anh là nhà leo núi duy nhất leo lên đỉnh Everest trong năm nay sau khi tuyết lở do một trận động đất mạnh gây nên vào tháng 4 năm nay làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 18 người tại một trung tâm leo núi, và khiến ngành công nghiệp leo núi làm ra nhiều tiền của Nepal phải ngưng trệ. Tai họa này làm cho hàng trăm nhà leo núi hủy bỏ nỗ lực leo lên đỉnh núi cao 8.848 mét, đánh dấu mùa xuân thứ nhì không có ai leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, châu Âu đang đối mặt với vấn đề xét đơn của hàng trăm ngàn người xin tị nạn để xác định xem người nào thật sự cần được tái định cư. Theo tường thuật của thông tín viên Henry Richwell của đài VOA, từ vùng biên giới Croatia và Serbia, có cáo giác cho rằng một số người di dân mang hộ chiếu Syria giả mạo, tạo ra những mối căng thẳng với các công dân Syria. Hàng vạn di dân đã đi bộ dọc theo những đường mòn nằm giữa những cánh đồng trồng ngô và vượt qua biên giới giữa Serbia và Croatia trong vài ngày qua để tìm cách tới các nước Tây Âu. Phóng viên VOA đã nói chuyện với 3 người di dân trong độ tuổi 20. Những người không muốn nêu danh tính này đã nhanh chóng bày tỏ sự tức giận đối với những người di dân khác.
Có quá nhiều người ở đây có thẻ căn cước và hộ chiếu Syria giả mạo. Họ không phải là người Syria. Họ đến từ Pakistan, Afghanistan, Iraq, Liban và nhiều nước khác. Tôi thật sự cảm thấy chấn động bởi vì đây là vấn đề của chúng tôi. Đây là trường hợp của chúng tôi.
Tuy nhiên, một người Iraq di dân tên Sadek nói với đài VOA rằng ông và gia đình ông nên được hưởng quyền tị nạn vì họ chạy trốn nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, là nhóm mà người Iraq gọi là Daesh.
Quý vị, tất cả người châu Âu phải biết thông tin này. Daesh không phải chỉ là người Syria, bởi vì Daesh là người đến từ Iraq và Syria. Tất cả mọi người, họ thù ghét tất cả mọi người.
Ông Mahamad, một người Afghanistan xin tị nạn, bày tỏ sự bất mãn đối với sự chú tâm dành cho người Syria.
Đối với người Syria tị nạn, tất cả mọi thủ tục đều rất dễ dàng. Nhưng đối với người Afghanistan tị nạn thì không phải vậy. Tất cả mọi thứ đều dành cho người Syria, chứ không phải cho người Afghanistan.
Ai là người tị nạn thật sự chạy trốn xung đột và áp bức? Và ai là người được gọi là di dân kinh tế, chạy trốn nghèo đói hay tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn? Đó là sự khác biệt mà Hungary muốn châu Âu phải làm rõ, trong lúc họ xây hàng rào ở biên giới phía Nam để ngăn không cho người di dân đi vào nước họ. Phát ngôn viên chính phủ Hungary, ông Zoltán Kovács, phát biểu như sau.
Một lực lượng chung của châu Âu có thể ngăn chặn nạn di dân bất hợp pháp và thiết lập một hình thức hay một tiêu chuẩn để chúng ta có thể tách biệt những người tị nạn thật sự cần được cung cấp nơi nương náu với những người chỉ là di dân kinh tế.
Các nhà lãnh đạo châu Âu dự trù mở một cuộc họp khẩn vào ngày thứ tư tuần này để tìm cách giải quyết vụ khủng hoảng. Nhiều người cho rằng một phần của bất kỳ giải pháp nào sẽ là xác định ai là người tị nạn thật sự. Nhưng các chuyên gia về vấn đề di dân nói rằng sự phân biệt đó rất ít khi có tính chất trắng đen rõ rệt. Thưa quý vị, số phận của những người tị nạn đang đổ vào châu Âu là một trong các đề tài chính mà các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bàn thảo tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Theo tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ chủ tọa một cuộc họp cấp cao vào tuần tới để bàn về vụ khủng hoảng này. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc những người tị nạn tiếp tục tràn vào Âu Châu, Hoa Kỳ và cường quốc thế giới khác đang tìm kiếm thêm những sự lựa chọn để góp phần giải quyết vụ khủng hoảng nhân đạo mỗi ngày một nghiêm trọng này. Vấn đề này sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận của Liên Hiệp Quốc khi hơn 150 vị tổng thống và thủ tướng đến dự phiên họp của Đại hội đồng. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của khối G7, trong đó có Hoa Kỳ, sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về người tị nạn và những vấn đề nhân đạo vào thứ Ba tuần sau. Bà Ann Richard, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về dân số, tị nạn và di dân, cho biết như sau.
Tôi biết là nhiều chính phủ muốn giúp đỡ trong việc vận động để quyên góp thêm ngân quỹ từ các nước khác và mời gọi những chính phủ chưa tích cực về các vấn đề nhân đạo nắm giữ một vai trò lớn hơn.
Hồi đầu tuần này, các vị bộ trưởng nội vụ của Liên hiệp Âu Châu đã chấp thuận một kế hoạch quota để phân bổ 120.000 người tị nạn tại 28 nước thành viên. Liên hiệp Âu Châu cũng cam kết hơn 1 tỷ đô la để giúp cho những người Syria đang tạm trú ở các nước láng giềng. Hoa Kỳ cũng cung cấp thêm viện trợ nhân đạo và đặt chỉ tiêu nới rộng mức trần của số người tị nạn được tiếp nhận lên tới 85.000 người vào năm tới, trong đó có ít nhất 10.000 người đến từ Syria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết như sau.
We're doing what we know we can manage immediately. What we feel we can do by working within the system we have.
Chúng tôi đang làm những gì mà chúng tôi có thể xử trí ngay tức khắc. những gì mà chúng tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm trong phạm vi của hệ thống mà chúng tôi đang có và bên trong những thách thức mà chúng tôi đang đối mặt về vấn đề ngân sách.
Ông Bill Frelick, một viên chức của Human Rights Watch, nói với đài VOA rằng cam kết của Mỹ không đủ mạnh.
I think it's an increase that's overdue, in fact, because last year there were only...
Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự gia tăng mà lẽ ra đã được thực hiện từ lâu. Bởi vì năm ngoái chỉ có hơn 100 người Syria tị nạn được tái định cư ở Mỹ.
Một số người cho rằng mặc dù Hoa Kỳ có lẽ cần phải gia tăng những nỗ lực của mình, nhưng nên có thêm những sự trợ giúp của những nước mà cho tới nay vẫn còn ngồi bên lề của vụ khủng hoảng người tị nạn. Ông Matteo Garavoglia, một nhà nghiên cứu của Viện Brookings ở Washington, nhận định như sau.
We can think of other countries taking in greater numbers of asylum seekers. I'm thinking of...
Chúng ta có thể nghĩ tới những nước khác có thể nhận người tị nạn với một số lượng đông đảo hơn. Tôi nghĩ tới Canada. Tôi nghĩ tới Australia.
Các nhà phân tích cho rằng làn sóng người tị nạn đổ vào Âu Châu là một hồi chuông cảnh tỉnh để các cường quốc Âu Châu giúp đỡ thêm cho các nước Trung Đông đang khốn đốn vì gánh nặng của vụ khủng hoảng người tị nạn.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 16 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are Mr. Nice Guy and One Way or Another.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là Mr. Nice Guy và One Way or Another.
My Lan and Mike have been good friends for 2 years. They first met when they were in the same photography class. Since then, they often see each other in classes which they attend together or in their free time where they share their common interests.
Mai Lan và Mike là bạn thân từ 2 năm nay. Họ gặp nhau lần đầu khi cùng đi học chụp ảnh. Từ đó, họ hay gặp nhau hoặc đi học cùng lớp hoặc khi rảnh rỗi vì hai người có những thích thú giống nhau. Hello Mike, how's everything? Chào Mike, mọi việc ra sao?
Good, good. I've been really very fortunate. My biggest concern is my mother's health. Luckily, she's doing fine now. The worst is over.
Mike nói, tốt, tốt. Tôi thật là may mắn. Điều lo lắng nhất của tôi là sức khỏe của mẹ tôi. Thật may, bà đã khỏe rồi. Cơn nặng đã qua rồi. What's the matter? I didn't know she was sick. Chuyện gì vậy? Tôi không biết bà bị ốm.
Well, it was a real scare. She had high fevers for several days. She coughed. At first, the doctor thought she had pneumonia, which is quite dangerous. Then, he found out that she suffered from a severe cold.
Mike nói, À, chúng tôi bị một cơn sợ. Bà sốt nhiều ngày, bà ho. Lúc đầu tiên, bác sĩ nghĩ là bà bị sưng phổi. Bệnh này khá nguy hiểm. Rồi sau đó, ông kiểm tra là bà chỉ bị cảm nặng. How is she doing now? Bây giờ bà ra sao?
She no longer has the fever. She coughs much less. Her medications really help. I hope she'll get back to normal soon.
Mike nói, bà không còn bị sốt và ho bớt đi nhiều. Thuốc đã giúp bà nhiều lắm. Tôi hy vọng bà sắp trở lại bình thường. The medications help, and the care that the doctor and your family provide her gives her a better chance to recover too.
Thuốc giúp bà, sự săn sóc mà bác sĩ và gia đình mang tới cho bà, giúp bà khỏe lại mau chóng nữa.
You're so right. A sick person needs medications as much as the loving care which lifts her spirits.
Mike nói, cô nói đúng. Người có bệnh cần thuốc nhiều như sự săn sóc ân cần, làm cho tinh thần người bệnh phấn khởi. You know, my friends tell me you're Mr. Nice Guy. I asked them what that meant. They said, nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, means a friendly and kind person. That's you. You are Mr. Nice Guy. You're a friendly and kind person. Anh biết không? Các bạn tôi bảo anh là Mr. Nice Guy. Tôi hỏi họ nghĩa là gì? Họ nói nice, N-I-C-E, guy, G-U-Y, là một người dễ tính, tử tế. Anh đó, anh là Mr. Nice Guy. Anh dễ dàng với mọi người. Anh tử tế.
Wow, my land. You're being so generous in complimenting me today. I wonder if you want me to do something for you.
Mike nói, ôi chào My Lan. Cô thật quá khen tôi hôm nay. Tôi tự hỏi, cô có ý muốn tôi làm gì cho cô không đây? Mike, for once, I'm serious. You're really nice. You treat your friends well. You're kind to all. Mike, một lần thôi tôi nói thật. Anh dễ thương. Anh cử sự tốt với bạn bè. Anh tử tế với tất cả.
Okay, okay. What am I going to hear next? Mike, you're wonderful. Mike, give me a free ride to the hair salon. Or fix my bike.
Mike nói, okay, okay. Tôi sẽ nghe cô nói cái gì đây? Mike, anh thật tuyệt vời. Mike, lái xe cho tôi tới tiệm cắt tóc. Hay, sửa cái xe đạp cho tôi. Yeah, you're Mr. Nice Guy. And Mr. Nice Guy can fix my bicycle, right? Đúng quá. Anh là nhân vật tử tế. Và nhân vật tử tế có thể sửa xe đạp cho tôi, đúng không?
You know, I'm quite busy now. I'll have to drive my mother to the doctor's office for a follow-up visit, take the car to the garage for an oil change, clean out my room to make space for a new bookshelf.
Mike nói, cô biết, tôi bây giờ đang khá bận. Tôi phải đưa mẹ tôi đi văn phòng bác sĩ để bác sĩ theo dõi. Mang xe đi thay dầu. Dọn dẹp phòng để có chỗ cho một tủ sách mới. I feel bad. My bike can wait. Tôi cảm thấy áy náy. Cái xe đạp của tôi đợi được.
Well, one way or another, I can fix it for you within a week.
Mike nói, thôi, one way or another, tôi có thể chữa xe đạp cho cô trong vòng một tuần. One way or another, what do you mean? One way or another, anh muốn nói gì thế?
One way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, or another, A-N-O-T-H-E-R, means somehow, one way or another way.
Mike nói, one way or another, one, O-N-E, way, W-A-Y, another, A-N-O-T-H-E-R, có nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Okay, so one way or another, you will help fix my bike. You mean well, but truly, don't work too hard. You can help the next time we have a holiday or a long weekend. Okay, vậy bằng cách này hay cách khác, anh sẽ giúp tôi sửa xe đạp. Anh có ý tốt, nhưng thành thực mà nói, anh đừng làm việc nhiều quá. Anh có thể giúp tôi vào lần tới, khi chúng ta có ngày nghỉ hoặc một weekend dài.
I want everything done fast.
Mike nói, tôi muốn làm việc gì cũng xong cho nhanh. Mr. Nice Guy, one way or another, you can help me, but it doesn't have to be this week. Ông tử tế ơi, bằng cách này hay cách khác, ông sẽ giúp tôi, nhưng không bắt buộc phải trong tuần này.
Okay, Mylan, now you're my boss.
Mike nói, okay, Mylan, bây giờ cô là sếp của tôi. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Mr. Nice Guy, nghĩa là một người tử tế, dễ thương, và one way or another, nghĩa là bằng cách này hay cách khác. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Cử tri Catalonia hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để có thể dẫn đến quyết định liệu khu vực này có nên tách khỏi Tây Ban Nha hay không. Các đảng phái của những người đòi ly khai theo trong đời sẽ giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội theo kết quả của các cuộc thăm dò công luận. Các tu lãnh đòi ly khai thề quyết rằng nếu đảng của họ giành thắng lợi, họ sẽ đưa Catalonia và thành phố chính của khu vực này là Barcelona vào con đường ly khai với Tây Ban Nha và trở thành một quốc gia độc lập mới trước năm 2017. Người Palestine và cảnh sát Israel hôm Chủ nhật đã đụng độ với nhau tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, một địa điểm tôn giáo được cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái sùng kính. Không có tin tức nói có ai bị thương tích nặng. Bạo động tại địa điểm này gia tăng trong những ngày gần đây do người Hồi giáo không muốn để cho những người ngoài đạo Hồi và người Do Thái đến cầu kinh tại khu vực ngay bên ngoài đền Al-Aqsa. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hôm thứ Bảy phát động một sáng kiến tại Đại hội Công dân Toàn cầu, một sự kiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về bình đẳng toàn cầu. Sáng kiến mới của bà Obama mang tên 62 triệu bé gái được lập ra để nâng cao nhận thức trên toàn cầu, rằng hàng triệu bé gái trên khắp thế giới không được cấp sách đến trường. Quân đội Ả Rập Xê Út cho hay một sĩ quan cấp cao bị thiệt mạng ở khu vực phía nam của vương quốc này gần biên giới với Yemen. Thông tấn xã Ả Rập Xê Út cho hay Thiếu tướng Ibrahim Hamzi, phó tham mưu lữ đoàn 8, đã bị thương trong lúc bảo vệ tổ quốc. Tướng Hamzi đồn trú tại Zizan và đã qua đời ở bệnh viện. Ukraine cho biết sẽ đóng cửa các phi trường của nước này đối với các hãng hàng không Nga trong khuôn khổ một loạt các biện pháp chế tài nhằm trừng phạt Moscow vì Nga đã hậu thuẫn cho các phiến quân thân Nga chiến đấu để giành quyền kiểm soát phần lãnh thổ của Ukraine gần biên giới Nga. Kiev nói lệnh cấm này sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 10 và sẽ bao gồm Aeroflot, Transero, hai hãng hàng không thương mại lớn nhất của Nga. Thêm vào đó, chỉ thị cho Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk ký các lệnh cấm bay, cấm các máy bay Nga chở nhân viên quân sự và khí tài không được vào không phận Ukraine. Moscow mô tả những biện pháp của Ukraine là một hành động điên rồ đe dọa tất cả những chuyến bay giữa hai nước láng giềng. Nga và Estonia đã trao đổi hai người đàn ông bị án tù lâu năm về tội gián điệp trong một cuộc trao đổi như trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nga trả tự do cho ông Astokover, một viên chức an ninh Estonia bị bắt hồi năm ngoái, để đổi lấy ông Alexei Dresin, một cựu viên chức Estonia bị kết tội phản quốc vì trao hồ sơ bí mật quốc gia cho Nga. Nhà leo núi người Nhật Nobukazu Kuriki đã thất bại trong nỗ lực lần thứ 5 một mình leo lên đỉnh Everest. Anh Kuriki hôm Chủ nhật thông báo trên Facebook rằng phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển trong tuyết tràn ngập. Tôi nhận ra rằng nếu tiếp tục leo nữa, tôi sẽ không còn sống sót trở về. Anh Kuriki, 33 tuổi, nỗ lực leo lên đỉnh cao nhất của thế giới mặc dù tất cả các ngón tay của anh đã bị cụt hết. Chỉ còn lại một ngón cái vì bị kẹt trong một hầm tuyết 2 ngày ở độ cao 8.230 mét trong nhiệt độ dưới âm 20 độ C trong một cuộc leo núi hồi năm 2012. Anh Kuriki leo núi Everest không cần sử dụng bình dưỡng khí.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.